This is KBDT, Highland Park, Texas.
Thưa quý thính giả, quý vị vẫn đang đến với Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM và ngay bây giờ mời quý vị cùng đến với chương trình Những Điều Cần Biết Về Thuế Vụ do Đài Thi phụ trách. Và từ phòng vi âm Như Tuyền một lần nữa mến chào Tái Ngộ cùng chị Đài Thi. Thưa chị.
Chào Như Tuyền và Đài Thi cũng xin kính chào quý vị thính giả.
Hôm nay thì khỏe không?
Khỏe rè.
Khỏe rè bởi vì trời đẹp quá. Đúng không?
Trời quá đẹp nhưng mà thì nói không có đúng, mệt quá không có khỏe chứng nào hết.
Nói lại không sao, nói sai nói lại. Cái này còn đỡ nha, Như Tuyền nhiều lúc bận quá cái mình quên mất tiêu là mình đã ăn cơm rồi. Ơ chứ cha mình ăn cơm chưa ta? Ăn rồi.
Như Tuyền ơi mệt quá, tại vì còn có mấy ngày nữa là hết hạn khai thuế rồi.
thường là nên... trong những cái mùa thuế như thế này thì bận lắm đúng không?
Đúng rồi. Những người mà có dính líu tới ngành thuế, dù là không khai thuế, nhưng mình có những cái việc mà nó liên quan tới thuế đó là tự động. Ví dụ như là chỉ có một người quen á là không khai thuế của 10 năm nay rồi. Thì hết mùa thuế thì thôi coi giấy tờ lại khai đi, còn không đâu cứ đợi tới đúng mùa thuế cái nó chết cha rồi, 10 năm rồi mình chưa khai.
Ồ vậy đó. Hỏi...
mà tại sao cứ mỗi năm cứ tới mùa thuế cái họ... họ sợ, mà cái hết cái mùa thuế cái họ tỉnh bơ, họ im ru à. Thì thi nghĩ rằng là có nhiều cái vấn đề nó liên quan tới thuế mà người ta quên đi, cố tình hoặc là vô tình quên đi, hoặc là để nó qua một bên, tại vì nó giống như là một cái
thành cái thói quen rồi đó,
cho nên là...
thói quen có nhiều thói quen tốt và nhiều thói quen xấu đúng không?
đúng rồi. Tại Như Tuyền bữa nay khỏe không?
Cảm ơn chị Thi, Như Tuyền khỏe. Hôm nay trời đẹp mà nắng lên rồi, hồi sáng thì thấy âm u một tí nhưng mà ngày nào có nắng mặt trời thì tôi nghĩ rằng là những ngày mát mẻ như thế này mình nên tận hưởng, kẻo những ngày mùa hè mà nó đến đó thì nó nóng lắm luôn đúng không?
Đúng rồi.
Cho nên thời gian này là mình nên ra bên ngoài tận dụng thời cơ, mặc dù là người ta nói là mùa này là mùa dị ứng dữ lắm nhưng mà vẫn còn hơn là nóng thì nóng quá, lạnh thì lạnh quá đúng không? Thành ra cái khí hậu
đúng
như
rồi.
Thế này như Tuyền rất là thích luôn, nó tiện cho mình
đúng
việc
rồi.
Đi lại rất nhiều. Cho nên có đi khai thuế cũng đỡ càm ràm. Ôi hôm nay trời nắng quá, hôm nay trời mưa quá, trả tiền mà còn bị nắng mưa làm phiền mình, cái phiền thêm tí đúng không?
Đúng rồi, nhưng mà tỏ thế họ không có khe nắng mưa đâu nha. Đúng ngày là phải khai đó nha.
Dạ, mình đùa một tí cho vui. Thì bây giờ quay trở lại với lại chuyện những điều cần biết về thuế vụ cùng với Đài Thi nha. Thì Thi ơi, hôm nay thì có nhiều câu hỏi gửi đến cho chương trình lắm. Thi đã sẵn sàng chưa?
Thi sẵn sàng rồi. Như tiền cứ...
Câu hỏi đầu tiên muốn gửi Thi đó là: tôi có quốc tịch Mỹ năm 2022, lấy vợ ở Pháp. Vợ tôi đã nộp giấy tờ xin thẻ xanh nhưng chưa nhận được. Vậy năm 2022 tôi khai thuế theo diện vợ chồng khai chung có được hay không ạ? Qua câu hỏi hay đó nha.
Đúng rồi. Không những là lấy vợ ở Pháp, ở Đức hay là ở Việt Nam rồi. Cũng giống nhau hết. Nghĩa là người ở Mỹ mà lấy người nước ngoài đó. Thì là câu trả lời là được. Khai thuế theo diện vợ chồng được. Nhưng mà không có khai bằng điện tử, không khai bằng e-file được. Là bởi vì trong cái chỗ mà mình, cái khoản mà mình ghi cái số an sinh xã hội của người vợ đó thì là không có, mình để trống như vậy thì là cái software để mình khai thuế nó sẽ reject, tức là nó không nhận, không khai, không qua được không pass được cái khai điện tử đó, cho nên mình phải in ra và gửi đi bằng bưu điện. Thì khi mà mình in ra như vậy đó, cái khoản mà mình ghi cái số an sinh xã hội của người vợ đó, yeah, thì mình ghi là đang nộp đơn, hoặc là mình để cái, tức là tiếng Anh là để cái chữ applied for, thì đang nộp đơn đó. Rồi cái đơn đó thường thường là đơn mình xin cái thẻ xanh, hoặc là cái đơn để mình xin cái số số này nó gọi là số an sinh xã hội tạm đặng khai thuế thôi nha, chứ không có đi làm hoặc làm được cái gì hết đó. Thì cái số đó nó gọi là ITIN, tức là I, chỉ I, xong rồi chỉ T, xong rồi chỉ I, xong rồi chỉ N. Tất cả những người nước ngoài mà lấy lập gia đình với những người ở Mỹ đó, thì là chắc là thường thường nghe qua khi mà khai thuế đó là phải có cái số tạm là số ITIN. Số này đó thì là mình nộp cái đơn, nó gọi là đơn W7, số 7 đó. Thì mình gửi cái đơn đó đi, đặng mà mình xin cái số này để mình khai thuế thôi, chỉ khai thuế thôi. Thì mấy tháng họ mới cho mình cái số đó. Thì khi mà mình khai thuế, như cái trường hợp của cái anh này đó, thì là cứ khai in tờ mẫu thuế ra, xong rồi kèm theo cái mẫu, cái tờ đơn mà xin cái số ITIN á, cái tờ đơn W7, rồi ghi vào cái khoản mà số an sinh xã hội của người vợ, ghi vào là đang apply, tức là tôi đang apply for. Viết như vậy thì chỉ có khi nào mình gửi bưu điện thì mình mới được biết ai những cái chỗ đó thôi. Thì cứ gửi đi. Thì chỉ có cách đó thôi nếu mà muốn khai thuế thời diện vợ chồng năm 2022. Còn không nữa, có một cách nữa đó là bây giờ còn kịp để mà xin cái gia hạn, xin gia hạn cho được 6 tháng, tức là tới tháng 10 á. Thì cái mẫu mình xin gia hạn khai thuế đó là 4868. Thì Chi nghĩ nếu mà Thi là anh này thì Chi sẽ xin Chi khai cái mẫu đó, xin gia hạn 4868, chờ 6 tháng sau tới ngày 15 tháng 10 mà vẫn chưa nhận được. Chi nghĩ là lúc đó là sẽ nhận được cái an sinh xã hội rồi đó, hay là thẻ xanh gì đó. Còn nếu mà chưa nhận được đó, thì là quay trở lại cái bước đầu như Chi nói là in ra tờ giấy, tờ mẫu thuế và cứ gửi đi cho sở thuế thôi.
Dạ, cảm ơn đại Thi rất là nhiều. Nhưng mà trong trường hợp mình gửi bưu điện á, thì mình phải gửi bảo đảm cho chắc ăn đúng không Thi? Tại vì thỉnh thoảng nó có những cái bị mất thư từ chứ, có đúng không? Lỡ mình xui nằm trong trường hợp đó, phải không?
Đúng rồi, một là bưu điện làm mất, hai là sở thuế làm mất. thư từ sở thuế nhận được nhiều lắm luôn đó. Nghĩa là cả ngàn mẫu, cho nên Thi nghĩ rằng là tốt hết. Cứ gửi thư bảo đảm để chứng minh nếu có gì trục trặc thì mình có chứng minh được là mình đã gửi đi đúng ngày.
Rồi cảm ơn Thi rất là nhiều. Bước qua một câu hỏi tiếp theo. Tôi hiện đang ở Mỹ, có thẻ xanh. Tôi nhận được 120.000 Mỹ Kim tiền gia đình ở Việt Nam gửi cho tôi. Thế tôi có phải khai thuế số tiền này không? Khai như thế nào? Mời đại Thi tư vấn giùm câu hỏi này ạ.
Cái này có bộ thông dụng ha. Nhưng mà cái số tiền này thật sự ra đó là khai thuế thì không phải là khai thuế, nhưng mà là khai báo. Như Tuyền có nhớ hồi đó mình có làm cái chương trình về khai báo là tài sản của Việt Nam, phải không? Cái này nó cũng tương tự như vậy. Khi mà mình là người ở Mỹ mà mình nhận được số tiền trên 100.000 đô thì mình phải khai báo. Mà cái mẫu để mình khai báo đó là nó không có phải đi chung với mẫu thuế nha. Dù là cái ngày khai nó cũng tờ giống đó, nhưng mà mình không có gửi cho sở thuế thì sở thuế nó không có liên quan tới cái này. Ngộ vậy đó. Nó có một cái địa chỉ đặc biệt để mà mình, trên cái mẫu đó nó có để cái địa chỉ rồi mình gửi đi. Thì cái mẫu đó là mẫu 3520, là quý vị chỉ khai báo thôi chứ không phải là khai thuế. Nhưng mà quý vị nhớ một cái điều quan trọng như thế này là ví dụ như Tuyền nó nhận được 120.000 từ ba mẹ như Tuyền ở Việt Nam, ba mẹ, anh chị em, tức là có dòng họ, có liên quan, có là gia đình với nhau đó, có cùng máu huyết đó, đại khái là như vậy. Thì cộng lại chung tất cả là 100, trên 100 ngàn á, thì Duy Tuyền phải khai một cái mẫu đó. Rồi ví dụ như có một người khác, một người bạn của Duy Tuyền, bạn xưa gì đó, họ nhớ ơn Duy Tuyền, giúp họ cái gì đó, họ cho Duy Tuyền 100 ngàn. Mà họ không có liên quan máu mủ gì hết với Duy Tuyền. Thì Duy Tuyền phải khai thêm một cái mẫu 3520 cho cái người đó, cái số, cái khoản tiền đó. Tức là coi như khai hai mẫu. Hiểu chị nói không?
Dạ, hiểu.
Rồi, có nghĩa là ví dụ như ba mẹ Duy Tuyền và anh chị em cùng gia đình, cùng máu mủ với nhau thì là một mẫu. Rồi một người khác là một mẫu. Rồi một người khác ví dụ như là thầy cô gì đó cho Duy Tuyền lại là một mẫu khác nữa. Tức là trên 100 ngàn cho từng nhóm như vậy. Thì khai những mẫu khác nhau như vậy. Mà nếu không khai, thì bị phạt 35% đó Duy Tuyền. Dễ sợ không?
Thế thì nên khai.
Nên khai. Rồi cái ngày hạn chót để khai á, nếu mà cái người mà hỏi câu này mà hiện giờ đang ở Mỹ, họ có quốc tịch Mỹ hay thẻ xanh gì đó cũng được, nhưng mà hiện đang sống ở Mỹ á, thì là ngày hết hạn chót để khai là 15 tháng 4. Nhưng mà nếu họ sống ở Việt Nam hay là ở nơi nào đó ở nước ngoài đó, thì họ được 2 tháng nữa, tức là 15 tháng 6, họ được gia hạn tự động. Nếu họ ở nước ngoài, họ không ở nước Mỹ. Tại vì sở thuế họ biết là, nói đâu với chính quyền Mỹ, họ biết là vấn đề thư từ nước ngoài liên lạc với nhau cũng khó đó, cho nên họ cho thêm 2 tháng. Còn như mà nếu khai không kịp thì họ vẫn cho mình xin gia hạn cho tới 15 tháng 10.
Điều đó có nghĩa là đối với những người có quan hệ họ hàng với mình khai một cái mẫu riêng, còn đối với những người khác không có quan hệ họ hàng đó, thì cứ mỗi cái khoản tiền từ một người nào đó mình đều phải khai một cái mẫu. Ví dụ mình nhận được từ 3 người là phải 3 mẫu riêng biệt để họ biết đích xác là người nào, cái nguồn gửi từ đâu đến cho mình, đúng không?
Đúng vậy. Đúng
để họ
vậy.
Quản lý mình chặt chẽ, đúng không?
Đúng rồi.
Lỡ có tham gia khủng bố phản động gì là biết, đúng không?
Đúng rồi. Tụi Mỹ nó khôn lắm. Nhưng mà con cái này là như Tuyền, ví dụ có nhiều người hiểu lầm đó. Ví dụ mình cộng lại hết, gia đình mình cho 50 ngàn, rồi một người bạn nào đó cho 25 ngàn, rồi một người bạn nào nữa đó cho 25 ngàn, tổng cộng là 100 ngàn, thì mình có phải khai không? Không, cái đó là không. Là bởi vì nó tính theo
từng nhóm
với nhau,
từng nhóm.
Khác biệt nhau. Chứ mình không có cộng là hết, mình chỉ cộng khi nào mà có liên quan máu mủ ruột thịt thôi.
Thế thì ví dụ như trong một cái form mà khai của những người có liên quan họ hàng với nhau đó, ví dụ trong gia đình có đến 3 người, anh chị em, bà con gì đó cho mình, thì chỉ chung một mẫu và mình điền tên thứ tự từng người và từng số tiền thôi, đúng không?
Trong cái đơn, trong tờ giấy đó nó có ghi rõ là ghi người nào đứng ra làm cho mình là chính hoặc là phụ hay gì đó, nó có ghi rõ. Thử ra nếu mà muốn biết khai như thế nào để thì chỉ cho khai sau, chứ còn hôm nay thì
cảm ơn Thiên.
Hôm nay
cái này
thì cái mẫu đó là không có gửi cho sở thuế nha, cho nên khi mà quý vị khai thuế thì cứ khai thuế như bình thường, rồi cái mẫu này gửi đi chỗ khác.
Thế thì cái này nó có một cái chút hồi xưa từng nhớ lúc mà luật sư Cao làm chương trình di trú và nhập tịch đó, trong cái chương trình EB5 thì Tuyền có nhớ là luật sư có nói là khi mà số tiền mà mình chuyển qua bên Mỹ để đầu tư diện có thẻ xanh á, mình phải chứng minh là số tiền đó từ đâu đến, thì chắc nó cũng tương tự như vậy đúng không Thi?
Cũng có thể đó, đúng rồi, chắc Thi nghĩ là cũng có thể. Bởi vì Thi nghĩ là chính quyền Mỹ họ kiểm soát cũng khá chặt chẽ về vấn đề mà tiền ra tiền vô,
để tránh vấn đề rửa tiền nữa, đúng không?
Rửa tiền, đúng vậy.
Cảm ơn Thi rất là nhiều. Một câu hỏi tiếp theo. Tôi ở Việt Nam, có quốc tịch Việt Nam, con cháu tôi cũng ở Việt Nam và có quốc tịch Việt Nam, nhưng tôi có tài khoản ở ngân hàng Mỹ vì tiền để ở Mỹ an toàn hơn, nay tôi muốn cho các con tôi mỗi đứa 100 ngàn và chuyển tiền qua tài khoản của các con cũng ở Mỹ. Tôi có phải khai thuế không? Thưa đại thi.
À, cái câu này...
Nó hơi dài đúng không?
Nó hơi dài, Nhưng mà thi nghĩ cái quan trọng ở đây đó, nếu mình là người nước ngoài, mình con cái mình cũng ở nước ngoài, mình không có dính líu tới quốc tịch hoặc là thẻ xanh gì ở Mỹ hết, thì mình không có khai báo hay là khai thuế gì hết. Nói chung là như vậy. À, đó là vấn đề chính ở đây. Còn cái vấn đề phụ á, là cái số tiền đó nó nằm ở bên Mỹ chứ không phải nó nằm ở bên Việt Nam. Yeah. Thì tôi nghĩ là cái câu hỏi này có liên quan, tại vì số tiền nó nằm ở trong nước Mỹ.
Yeah.
Thì đối với Mỹ thì không thành vấn đề, cái tài khoản nó nằm ở đâu cũng được. Cái quan trọng ở đây là cái người đó không phải là công dân Mỹ hoặc quốc tịch hoặc là thẻ xanh, cho nên là tụi Mỹ nó không khe. Không có phải đóng thuế cũng như không phải khai báo gì hết. Thì cho nên là câu này nói đúng ra nó dài, nhưng mà cái câu trả lời rất là ngắn là không phải làm gì hết.
Nhưng mà nó có một cái chỗ này đây, thì khi mà Tuyền đọc cái câu hỏi này gửi tới đó, thì Tuyền tự nhiên có cái thắc mắc là nếu mà như thế thì những tài phiệt ở các nước khác, ví dụ như tài phiệt ở Việt Nam đi, tài phiệt ở Nga, tài phiệt ở Trung Quốc, có nhiều tài phiệt họ kinh doanh, họ có tiền giàu đến mức độ là trở thành tài phiệt đúng không? Nhưng cũng có những người là họ tham nhũng giàu đến mức độ mà họ không để tiền trong nước, họ có thể muốn một cái sự an toàn, họ gửi ra nước ngoài. Thì cái chỗ này, nó nếu mà Hoa Kỳ, ai cũng có thể gửi tiền ra ngân hàng nước ngoài bằng cách này và không cần phải khai báo gì hết, thì đây có phải là một cái sự lỏng lẻo của cái system ở đây hay không?
À, cái câu hỏi của Như Tuyền là cho Thi nghĩ đến cái vấn đề lỏng lẻo. Nó không phải nó nằm ở nước Mỹ mà nó nằm ở nước Việt Nam hay là những nước ngoài. Ví dụ như khi mà trước khi họ cho chuyển một số tiền lớn như vậy đi ra khỏi nước á, thì họ bắt người ta đóng cái gì hay là khai cái gì hay làm cái gì, cái đó lỏng lẻo phía bên đó. Chứ còn tiền đô mà qua Mỹ rồi á, tụi Mỹ nó rất là thích. Họ muốn giữ cái tiền đó ở bên này. Có cái vấn đề chẳng hạn như chiến tranh của Ukraine á, với Nga đó, thì tại sao mà những cái nước mình đi ngoài lề chút xíu nha, tại sao mà Liên Hiệp Quốc đã ra cái lệnh cấm vận Nga để cho kinh tế nó kiệt quệ, để nó đừng có tấn công Ukraine nữa, nhưng mà lại không thành công? Là tại vì khi mà cấm vận á, là cấm vận những cái gì lớn, những cái gì mà ra mặt rõ ràng. Còn những cái tay tài phiệt của Nga, những tay tỷ phú của Nga mà hiện đang ở Mỹ và có tài khoản ở Mỹ, hoặc là ở Nga mà có tài khoản ở Mỹ, họ dùng cái tiền đó để họ giúp cho cái nước Nga theo diện cá nhân. Thành thử ra đó là cấm vận đâu có ảnh hưởng gì tới họ đâu, họ là cá nhân. Cho nên mà tại sao Mỹ nó biết chuyện đó? Tại vì những cái số tiền khổng lồ nó nằm ở ngân hàng của Mỹ, cho nên Mỹ rất thích cái chuyện đó. Nó sẽ lộ ra hết.
Rồi họ sẽ đóng băng những nhà tài phiệt đó nếu họ muốn, đúng không?
Thì đúng vậy, đúng vậy. Thì khi Mỹ nó ra một cái đạo luật mới, thì nhớ là tôi quên tên nó là cái gì rồi. Nó có liên quan tới những nhà tài phiệt ở nước ngoài mà có tiền ở Mỹ mà giúp cho Nga đó. Thì tôi nghĩ là lỏng lẻo ở đây, câu hỏi của Như Tiền quá hay. Lỏng lẻo ở đây là không là ở nước ngoài chứ không phải ở Mỹ. Mỹ là vào nước Mỹ rồi là nó kiểm soát rất là chặt.
Nếu có mất tiền thì ráng chịu đúng không? Nếu bị đóng băng ráng chịu đúng không?
Đúng rồi.
Thì từng hiểu thêm một chút chỗ này. Nhưng mà đây cũng là một cái cách để cho những người mà họ từng lấy ví dụ, nếu mà cái số tiền họ làm mồ hôi nước mắt ra đó, họ sẽ bảo quản, họ được chứng minh một cách rõ ràng ở trong nước họ đi, thì họ không sợ mất. Nhưng cái số tiền mà họ rất khó chứng minh nếu có trường hợp gì đó xảy ra liên quan đến vấn đề tham nhũng, Tường lấy chẳng hạn đi, thì cái số tiền này rất là dễ bị mất, cho nên cũng là một cái cách để họ chuyển tiền ra nước ngoài. Thì cái này nó cũng có lợi cho cả đôi bên chứ không phải là một bên không.
Với lại có một cái điều này nữa, khi mà theo tôi biết đó, khi mà mình ngân hàng ở Mỹ mà mình muốn rút ra rồi mình chuyển về, ví dụ như cái câu hỏi này là những người con họ có tài khoản ở Việt Nam chứ không phải ở Mỹ. Thì khi mà chuyển tiền ở Mỹ qua Việt Nam á, thì Việt Nam họ sẽ đổi tiền qua tiền Việt đúng không? Khi mà đổi như vậy á, thì mình lỗ, lỗ đây cái là người bên Việt Nam lỗ, tại vì Thi nghĩ là cái giá mà thứ nhất là nó tính tiền phí để mà đổi, thứ nhì là đổi chắc thế nào cũng lỗ, không có lợi bằng lấy bằng tiền đô đâu.
Dạ.
Cho nên là tốt hơn hết là cứ tiền đô chuyển qua tiền đô ở bên Mỹ này thì đỡ tốn kém. Dạ. Nhiều.
Nhưng mà dù sao thì cũng có những cái ngân hàng ở Mỹ để làm một cái chỗ cho họ cất những cái khoản tiền của họ một cách yên tâm thì cũng là một cái gọi là quyền lợi của họ. Và như tôi nghĩ rằng là họ thừa biết là khi đổi ra họ sẽ thiệt thòi chút đỉnh gì đó, nhưng mà vẫn an toàn hơn là lỡ mà có chuyện gì xảy ra họ sẽ mất trắng số tiền đó ở trong nước, đúng không?
Đúng rồi, đúng là chứ Mỹ là thiên đàng ha.
Dạ. Rồi, thêm một câu hỏi nữa, đó là tôi muốn bỏ tiền vào quỹ tiết kiệm IRA để sử dụng lúc về hưu, có được không và bỏ được bao nhiêu?
Cái này đó thường thường khi mà mình đi làm cho những cái hãng lớn á, nó có những cái chương trình 401k tiền về hưu để là mình bỏ vào. Nhưng mà đa số không có được cái may mắn đó, thì sở thuế cho quý vị được mở một cái quỹ hưu cá nhân.
Yeah.
Tức là không thi theo công ty, cá nhân IRA, đúng rồi đó. Thì được, năm 2023, tức là năm nay á, nếu mà quý vị dưới 50 tuổi á, thì được bỏ 6.500 vào cái quỹ IRA đó.
Yeah.
Nếu mà trên 50 tuổi thì là được bỏ 7.500, tức là thêm 1.000.
Yeah.
Đặc biệt là ngày 15 tháng 4, yeah, tức là ngày mà thường thường là ngày khai thuế đó, thì sở thuế họ cho mình được bỏ tiền cho 2 năm, tức là năm 2023 và năm 2022.
Yeah.
Tức là nguyên 22, đáng lý là 31 tháng 12 là mình phải bỏ tiền vào ha.
Yeah.
Nhưng mà sở thuế cho mình tới ngày mình khai thuế 15 tháng 4 đó, thì là mình được vẫn còn được bỏ tiền cho năm 2022.
Oh, vậy
cho nên là quý vị, ví dụ như bây giờ là theo chị biết là thị trường chứng khoán đang xuống đó, thì coi như là mình mua sale, mình mua được giá rẻ đó.
Yeah.
Thì cái quỹ này quý vị phải đầu tư nha, chứ đừng có cho nó đứng một chỗ mà không có kiếm được tiền nhiều á.
Đứng chỗ là mai mốt tiền lạm phát đó, đúng không? Mất giá, đúng không?
Đúng rồi. À hả. Cho nên là khi mà mình mua như vậy là mình mua mua sale, giá nó đang thấp, rồi từ từ nó sẽ lên trở lại. Thì quý vị nên mua cho năm 2022. Rồi nếu quý vị mà có dư tiền á, thì mua cho 2023. Còn nếu mà chưa có tiền á, thì chờ, tại vì 2023 thì sẽ phải cho mình tới 15 tháng 4 của năm tới để mình mua, để mình bỏ tiền mua cho 2023. Còn nếu có tiền thì nghĩ là nên mua ngay bây giờ hết luôn, cả 2 năm luôn.
Nghe có vẻ Thi rành về stock quá ha. Không cần những đầu tư cho mình, không cần mượn họ nữa, đúng không? Cái này như tôi nghĩ rằng ai mà rành thì họ mới dám, còn nếu mà những người mà không rành mà muốn cất tiền á, thì họ không dám mua bởi vì họ không có kinh nghiệm á. Cho nên đối với những ai mà rành về thị trường chứng khoán đó thì họ sẽ dám đầu tư, còn nếu không là đầu tư loạn quạng, là không những sợ tiền lạm phát thì cuối cùng lại bị lỗ cũng có thể, đúng không Thi?
Lỗ thì cái này là mình đang nói chuyện đường dài.
Yeah.
Nhưng mà Thi không có về thị trường chứng khoán, cái này cho cá nhân, kinh nghiệm. Yeah. Cá nhân của Thi thôi. Thì Thi không bao giờ Thi mua stock, mua chứng khoán của từng hãng riêng, chẳng hạn như mua của hãng Microsoft hoặc là Home Depot hoặc Target, Walmart vậy, Thi không có mua từng hãng. Mà là khi mà Thi mua đó, Thi mua cho cả một cái group lớn như 500 hãng.
Yeah.
Thì nó gọi cái đó là một cái group. Thì mình mua như vậy á, thì không có sợ hãng nào mà nó bị phá sản hay là nó bị sụp hết á.
Hãng này còn,
mà nếu
bất còn có hãng kia, đúng không?
Đúng rồi. Thì Thi mua như vậy thì lời thì nó không phải lời kinh khủng đâu. Nhưng mà lỗ
an
thì
toàn.
Cũng chẳng có lỗ gì. Nó an toàn.
Yeah.
Cho nên thường thường là Thi mua theo như vậy.
Yeah. Thì cho như Tuyền hỏi chỗ này, ví dụ như sở thuế cho người ta bỏ tiền hưu trong cái quỹ như thế, thí dụ như người ta làm năm đó là 100.000 đi, người ta bỏ vào 20.000 đi, thì người ta chỉ còn lại là 80.000 trên diện khai thuế, đúng không?
Đúng.
Dạ. Cảm ơn Thi rất nhiều.
Nhưng mà cái này, cái câu hỏi của Như Tuyền đó, cái mà 20.000 đó là khi nào mình chỉ được trong hãng mình làm đó, họ có cái chương trình quỹ tiết kiệm về hưu á.
Yeah.
Thì mình mới được bỏ cỡ đó thôi. Tại vì nó trừ tiền lương của mình ra từ từ được như vậy. Còn mà mình tự bỏ cái quỹ hưu mà cá nhân riêng cho mình, như tôi nói IRA á, là chỉ được 6.000 với là 6.500 thôi.
Thì họ sẽ trừ cho mình 6.500 hoặc 7.500 như nãy thì nói đúng không? Thì mình chỉ khai thuế cái số tiền còn lại đúng không?
Không. Cái này là tiền mình đã không có trừ gì hết á. Tiền này là tiền mình đi làm, mình lãnh lương, mình lãnh check về, thay vì mình bỏ vào nhà băng quỹ tiết kiệm của mình á, thì mình chuyển qua cái quỹ IRA. Giống như là mình mở một cái tài khoản IRA, đi ra nhà băng nào cũng được, mở cái tài khoản mà đặt tên đó là IRA đàng hoàng, rồi mình chuyển tiền từ cái tài khoản riêng checking hay saving account của mình chuyển qua bên đó, rồi không có trừ thuế gì hết, mình chỉ chuyển, mình để nó yên vậy. Là tại sao? Là bởi vì tất cả những tiền lãi suất, tiền lời mình đầu tư vô đó là hàng năm mình không phải đóng thuế gì hết á. Cứ để đó, tại vì sở thuế cho mình để dành, tức là cứ dồn nó lại, thế nào về hưu mình mới lấy ra, thì mình mới đóng thuế lúc đó thôi.
Cảm ơn Thi rất là nhiều với những câu hỏi ngày hôm nay. Hôm nay là mình 12 rồi đó, là còn mấy ngày nữa là hết hạn khai thuế. Chắc là Thi cũng nhắc nhở bà con mình, ai chưa khai thuế thì lo khai thuế đi, chứ không bị nợ thuế rồi lại bị phạt đúng không? Bị tính tiền lời đúng không?
Đúng rồi, còn có 4 ngày nữa. Nếu mà quý vị không kịp thì nhớ khai, gửi cái mẫu 4868 để xin gia hạn nha. Cứ gửi đại đi đi, còn gửi thư bảo đảm. Nếu mình đổi ý mình khai mình thuế thì mình vẫn cứ khai như bình thường, nhưng mà cứ gửi cái mẫu đó đi cho bảo đảm. Thì nhắc cái việc thôi, bởi vì cái tiền phạt rất là nặng nếu mà mình không có khai đúng ngày đúng giờ.
Cảm ơn Thi rất nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay và nhắc nhở quý vị là quý vị nào mà chưa kịp khai thuế thì lo đi khai. Như tôi nghĩ là chỉ có những người nào đóng thuế ra mới để đến trễ, chứ còn ai mà được lấy thuế trở lại đó thì ai cũng lo khai sớm để có tiền hết rồi, đúng không?
Đúng rồi, giờ này nhận được hết rồi.
Tội gì không khai sớm, còn mình phải trả tiền ra cho nên mới chần chừ, mới hẹn tới hẹn lui, đúng không?
Đúng rồi, như tiền.
Mà cũng có thể là nhiều lúc là nhiều người không để dành cái khoản tiền để đóng thuế, và cuối cùng thì cũng gặp những cái khó khăn vào những cái giờ chót, chứ không phải là không có, thì cái này cũng
đúng
có.
Rồi. Có rất nhiều.
Cảm ơn Thi rất nhiều và chúc Thi một ngày còn lại thật là nhiều niềm vui. Hẹn gặp lại Đài Thi trong chương trình Những Điều Cần Biết Về Thuế Vụ, cũng trên làn sóng 1160 AM từ 3h đến 3h30 vào thứ tư tuần tới Thi nha.
Cảm ơn Nhi Tuyền, cảm ơn quý vị. Nhất là Nhi Tuyền là đã sát cánh với Thi trong nguyên một mùa thuế này. Mình nói về rất nhiều đề tài mà Nhi Tuyền thông minh thiệt á, nói tới đâu hiểu tới đó, cho nên
có nhờ thầy giỏi nên là mình học nghề.
Rồi, tại vì mình coi như là mình trải qua được một mùa thuế đầu tiên rồi đó Nhi Tuyền.
Cảm ơn Thi rất nhiều. Chị Tuyền rất là nhiều điều, và tôi nghĩ rằng nếu mà Tuyền học được thì bà con ở bên ngoài trong cộng đồng của mình đó cũng học được rất là nhiều điều từ chương trình Thuế Vụ với Đài Thi. Cảm ơn Đài Thi rất nhiều nha.
Cảm ơn Nhi Tuyền.
Vâng, mình chào tạm biệt Đài Thi.